trả được cái gì. Mình đã chiến thắng dễ dàng. Chứ còn nếu mà hôm qua nó nói câu bất nghĩa thì mình chửi liền, thì bữa nay nó nói mình cũng chửi nữa thì mình chưa có dễ dàng. Mình phải thử chiến thắng mình một lần hai lần thì coi. Nhiều khi có nhiều vị nói nếu mình làm như vậy là e phạm cái lỗi là mình không biết giáo dục trong gia đình sao. Chứ không phải vậy. Nghĩa là ví dụ như bây giờ nói một câu đó mình tức rồi, mình bây giờ trước hết mình phải chiến thắng cái tức mình đã, dằn nó xuống bỏ mất đi, cho nó luyện ra rồi mai mốt hết tức hết giận thì chừng đó kêu lại rầy. Thì lúc đó rầy đó mới thiệt là rầy trong cái tầm của người cha, người mẹ, người anh, người em mà dạy. Còn khi mình tức á thì cái rầy đó không phải rầy của cái tầm cha mẹ anh em nữa, mà rầy của cái thân, chứ phải gì không? Mà rầy của cái thân thì rầy đó người ta tức nữa, nói ra thì chát tai, nghe khó chịu. Những, hoặc là mặt ngoài thì xấu xa, nổi nóng lên á, dễ gì coi. Cho nên cái rầy đó nó xấu đó, rầy đó không phải là cái rầy của người tu. Vì vậy cho nên quý vị không có, đừng có lo rằng mình nhịn đi rồi chiếu cái bổn phận giáo dục. Không phải, mình nhịn khi đó là để mình thắng cái giận của mình thắng mình đã, rồi mai chiều cái rồi mình sẽ nhắc lại rầy sao cái muộn gì, mà lúc mình hết nóng rồi mình rầy nó thực là rầy đó. Thì đó là tôi nói cái pháp tu. Quý vị thử về tập tu được như vậy đó, tức là biết điều phục, biết thắng mình. Bài kinh 105. Dù là thiên thần càng thất bà, dù là ma vương hay phạm thiên, không một ai chẳng thất bại trước người đã tự thắng. Ở đây Đức Phật nói cái diệu dụng của người đã tự thắng. Thường thường á, người ta tu á, người ta sợ ra mình ngồi mình tu thiền hay là niệm Phật thì sợ ma nó phá. Nhiều người nói vậy, tu nhiều để ma nó phá chết, phải không? Đa số người ký cái quan niệm đó, sợ tu nhiều ma nó phá. Thì như vậy quý vị tưởng tượng sao? Như vậy thì phải tu ít, phải không? Thì tu nhiều thì ma phá. Nhưng không ngờ sự thực nó không phải là vậy. Vì tu nhiều á là mình thắng được ma, chứ làm sao nó ma phá, phải không? Tu ít thì ma mới phá mình được, còn tu nhiều là mình thắng được ma. Nhưng mà người ta lại nói ngược lại, tu nhiều bị ma phá. Đó là phải không hiểu cái ý nghĩa. Vì cứ hiểu rằng tu nhiều là mình tụng kinh niệm Phật nhiều, là có những cái gì quyền bí thiên liêng rồi ma cũng về nó phá. Cái sự thật tu nhiều ở đây nghĩa là mình đã tự trị lấy thân mình, mình làm chủ được nó. Mà làm chủ nhiều chừng nào thì ma làm gì phá mình được. Còn tại vì mình không, mình tu bằng cách quyền bí quá rồi ma nó phá, thì nó tại tu nhiều ma nó phá. Cái sự thật không phải. Nghe người nào bây giờ tôi thí dụ như người yếu thì dễ bị người ta giết, phải không? Người mạnh thì người ta không giết được không? Mạnh người ta ai dám giết nữa. Thì tại sao người mạnh là ví dụ người tu nhiều, người yếu là ví dụ tu ít, thì tại sao nói người tu nhiều mà không pháp? Thì đó là cái chỗ mà đa số người cứ hiểu theo cái nghĩa rất là tầm thường. Nghĩa là chỉ nói rằng ma nó hay phá người tu. Nhưng mà sự thật ra đây là tôi nói có nhiều trường hợp người tu nhiều, ví dụ như Đức Phật, có ai tu nhiều bằng Phật mà vẫn bị có những cái phá. Ví dụ như là khi ngài ngồi với cội bồ đề, ma vương tới phá. Khi ngài sau khi thành Phật, ngài đi hóa đạo thì có đề bà đạt đa theo phá vân vân. Nhưng mà cái phá đó thiệt là phá hay không, phá Phật hay là làm gì, tức là làm thành cho Phật chứ không phải là phá. Nhưng mình thì mình cứ với con mắt phàm tục mình nói đó là phá Phật, chứ còn chính theo Phật đó là làm thành cho Phật. Bởi vì người tu, cho nên đây là tôi nói cho tất cả quý vị có cái ý nhận rõ, mà nhất là cái giới tu hành mà xuất gia rồi đó, nên nhớ kỹ cái chỗ này. Vì chúng ta tu á, nói thì nó tùy cái này nó lây cái khác. Bởi vì quý vị thường tôi nói nhiều cái trạng thái đáng buồn của cái người tu của mình. Vì học Phật một đàn mà làm một nó. Tôi ví dụ, tỷ dụ như miệng mình nói nhân quả, Phật tử nào lại chùa cũng vậy, tu theo nhân quả, giữ ăn ở theo nhân quả. Mà ít bữa chùa xây cổng cái này đã bị lộn xộn, mai mốt lại xây cửa cái kia, thì cái đó tốt. thì như vậy sao? Đó là nó trái với cái nhân quả. Tôi ví dụ cái gần là bây giờ, thưa quý vị, thấy khi mà chúng ta đã tin nhân quả rồi thì có cái gì mà ngoài nhân quả có không? Tất cả đều là nhân quả hết. Mình đã tin rằng không có cái quả ác nào mà không do nhân ác mà ra, cũng như không có trái dừa nào mà ngoài cái dừa mà có, cũng không có cái quả thiện nào ngoài cái nhân thiện mà có. Thì như vậy cái quả nhất định phải do cái nhân mà ra. Thì như vậy quả từ nhân mà ra, thì mình nếu mình đã tạo cái nhân ác, tại sao mình lại sợ quả ác? Mình đã tạo nhân ác thì mình quả ác mình phải nhận chứ, vì mình đã biết rằng cái nhân mình đã tạo ác thì quả ác mình phải chịu. Thì nếu đời này mình không tạo ác, thì giả sử đời trước và đời trước nữa có tạo ác, thì bây giờ cái quả nó đến thì cái cam đáng mình nhận thôi, cứ trả được rồi, nợ thì trả chứ có gì sợ. Thì như vậy đó, thì mọi người tự nhận lấy nhân quả. Mà đã nhận lấy nhân quả tức là can đảm chịu tất cả cái gì đến cho mình, mà mình không bao giờ từ chối, không bao giờ nắm xét, tránh né, không tránh né, không từ chối. Thì như vậy mới gọi là gan dạ để mà trả những cái quả. Còn nếu mình tránh né, mình từ chối nữa là sao? Là trốn quả, làm nhân mà trốn quả, chứ phải không? Từ giờ khi bước đường, bước ra đi đường, coi ngày tốt, ngày xấu, đó là quý vị nghĩ sao? Là nghĩ gì? Là muốn tránh, nếu tôi có làm ác là vẫn ác, tôi ra đường cũng đừng có cái quả ác. Thì như vậy tức là mình làm như là mình không chịu quả, mà mình cố trốn quả, làm cái gì cũng cố trốn quả, lựa cái gì cho tốt hết để mình đừng có bị quả ác. Thì như vậy có phải là mình trước nợ của mình hay không? Và nếu mình thực tình gan dạ thì mình phải làm cái gì mình phải chịu nó. Nếu tôi đã làm ác thì bây giờ cứ cái ác đến tôi sẵn sàng chịu. Còn nếu tôi làm thiện thì cái ác làm gì có đến mà tôi sợ. Thì như vậy thì mình cứ nhìn là nhân quả thì mình can đảm chịu, ngày nào cũng ngày tốt, giờ nào cũng giờ tốt, hướng nào cũng là hướng tốt, chứ nào cũng là chứ tốt, nếu mình là người tốt. Còn nếu mình người xấu thì ngày nào cũng xấu, mà chứ nào cũng xấu, mà hướng nào cũng xấu, chỗ nào cũng xấu hết. Chưa phải vậy không? Đó là một lẽ thật mà ít người dám tin, ít người dám chịu. Đó là tôi mới nói cái phạm vi gần. Bây giờ nói sao nữa? Nếu nói là người tu thì thưa quý vị đã đặt rằng mình là người tu, nghĩa là quý vị muốn nói là cái gì? Nghĩa là nói là tôi sẵn sàng chịu tất cả thử thách chứ, phải không? Mình người tu tức là mình phải sẵn sàng chịu cái thử thách. Thì như vậy thì mình đã là sẵn sàng chịu cái thử thách thì tại sao mình lại sợ ma nó phá mình? Thì nó phá mình tức là một cái thử thách. Chuẩn như nó là đi học thì nhất định mình phải thi, mà nếu mà đi học mà sợ thi thì chắc có lên lớp nổi không? Thì như vậy một đời chỉ ở lớp 5 luôn, phải không? Như vậy đi học là phải thi, thi thì có thi nó có khó mới lên lớp. Thì cái tập chuyện đó là chuyện dĩ nhiên của đứa học trò. Đi tu thì phải có phá mới có dương lên được. Thì đó là dĩ nhiên của người tu. Tu mà sợ phá là tôi không biết mình tu cái gì. Thì quý vị nghĩ kỹ rồi có phải vậy không? Mà nếu hiểu như vậy rồi thì quý vị có sợ phá nữa không? Thì tu chứ tu cái gì phá mặt nó, nghĩa là lòng mình đừng có bị nhiễm, đừng chứa, đừng sợ hãi, thì biết mặt cái gì cũng được hết, cũng tốt hết, đừng sân đừng hận thôi. Cái này người ta mới nhóp nhép nó chửi mình cho mình chửi họ, rồi nó đó là phá mình. Thì cái đó là ai phá? Là tại mà sân mà xuyên mình phá mình chứ ai. Cho nên cái sự tu hành, nếu là quý vị đã vỗ ngực rằng tôi là người tu, biết là quý vị cạo tóc mà ăn nhuộm rồi đó, tức là đã thừa nhận tôi là người tu, thì tất nhiên sẵn sàng chịu cho nó phá. Phải là phá cách nào cũng được hết, nghĩa là làm sao, nghĩa là càng phá thì mình càng dâng lên. Ví dụ như có một đứa học trò nó học giỏi quá, một năm cho nó nhảy hai lớp thì tất nhiên là nó phải có vượt lên nhiều rồi. Hoặc có một đứa mà nó thi năm nay nó thi đậu cái tài một rồi thi lương cái tài hai nữa, thì tất nhiên năm đó nó phải chịu cực hai lần khảo hạch. Nhưng như vậy tức là nó vượt qua hai cấp, thì như vậy tức là nó chịu dồn dập khổ chừng nào thì nó vượt máu chừng đấy, chứ có gì đâu sợ. Thì bây giờ mình tu mà nếu tất cả nó phá, nó dồn nó phá thì ráng chịu, phá nhiều chừng nào thì tao mau thành chừng đấy. Thì cứ nói vậy vây mặt cần phải phá, phá nhiều thì sao mau thành, phá chậm thì lâu thành. Ví vậy thì quý vị thấy tu không có gì sợ hết, có ai sợ nữa không? Mà sợ là tức là quý vị khi nào nhớ đứa học trò mà sợ thi là ngồi một lớp hoài, rồi tới thi nó trốn thi tức là nó ngồi một lớp hoài, lâu ngày bị đuổi. Thì mình tu mà cứ sợ phá tức là cũng ngồi đó hoài cho tới giờ chết rồi tầm lưng không lên nổi. Thành nó như vậy cái phá đối với người tu không còn có nghĩa phá nữa, mà đó là một thử thách để tiến bộ, để vươn lên. Thì như vậy cho nên quý vị hiểu rõ cái ý nghĩa này thì đừng có nói tu nhiều ma phá rồi cứ sợ không dám tu. Thì như vậy cho nên ở đây Đức Phật mới nói dù là thiên ma là thiên thần càng pháp bà, dù là ma vương hay phạm thiên, không một ai chẳng thất bại trước người đã tự thắng. Nếu mình tham sân si không có gì làm cho tâm mình động hết tức là tự thắng, thì cái gì phá mặt nó đều thất bại, nó phá hồi rồi nó buồn tủi, nó kéo gói nó đi, nó không có làm gì mình được hết. Chỉ có cái bây giờ tôi nói cái gần á, ví dụ có người đứng trước quý vị mà kêu tên quý vị chửi, thì nếu mà mới vừa chửi một tiếng trong quý vị nổi nóng lên kìa la lại thì tất nhiên cái chửi cho họ thành công rồi, phải không? Họ chửi như vậy là có kết quả, chửi mà mình phải khổ, mình phải tức. Còn nếu họ chửi quý vị làm khinh đi mất, họ chửi họ buồn quá là nó cũng đi chứ nó có làm gì đâu. Thì như vậy đó, phải ai thắng ai. Nếu nó chửi mình chửi lại hồi cái thì à đó bà, nó bà tu bây giờ bà cũng hung dữ mà cũng chửi à, thì sao thì tức nhưng mình thua rồi. Còn hết trên ta chửi mình mà mình nín hồi là mất cỡ ở đi thì tức như họ cứu hút, phải không? Thì như vậy ai thua ai, thì đó là quý vị thấy cái chiến thắng nó rõ ràng. Nhưng người ta tu mà không hiểu, cho nên tức cười nhất là tu mà sợ ma pháp. Khi nghe nói cái đó là có cái giả tức cười rồi, tại vì không hiểu rằng mình tu là người sẵn sàng chịu đựng tất cả cái pháp. Còn nếu mà mình đã sợ phá thì thôi định tu, số hai cái đó chọn một, chứ đâu có nghĩa là tu mà sợ phá. Vì vậy cho nên tất cả cái gì nó không qua là cái tự mình điều phục lấy mình chiến thắng được mình rồi thì tất cả mình đều thắng, không ai làm gì phá hoại mình được. Chỉ có cái là mình thua, mình bị tham, bị sân, bị si nó lôi mình, cho nên ma nó mới lôi mình được. Thì đó, nó tóm lại đều tại mình hết. Bài kinh 106, mỗi tháng bỏ ra hàng ngàn vàng để sắm vật hy sinh tế tự cả đến trăm năm, chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc chân tu, cúng dường bậc chân tu trong giây lát thắng hơn tế tự quỷ thần cả trăm năm. Thì cái điều này nói Đức Phật dạy những người thế gian, dù cho bỏ ra tiền muôn bạc vạn để mà mua con này con nọ đi cúng ông thần hay là cúng bà chúa xứ, cúng gì đó, mỗi tháng cúng một con gà con heo lung tung đó, thì tốn không biết bao nhiêu tiền. Đức Phật nói không bằng cúng dường những vị thanh tu. Tại sao vậy? Cái gì cúng dường kia mình cầu phước mà mình sát tâm hại vật thì đó mình đã chuốc tội, thành ra cái tội bên cho phước. Mà cúng dường kia thì ma quỷ nó là ủng hộ cho mình làm giàu làm có, mà làm giàu có chắc gì đã được. Còn cái cúng dường người chân tu chỉ dạy mình những đạo lý thực để mình sống, mình ăn hiền ở lành, thì cái đó nó có lợi ích hơn, có phúc lành hơn. Bài kinh 107, cả trăm năm ở tại rừng sâu thờ lửa, chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc chân tu, cúng dường bậc chân tu trong giây lát thắng hơn thờ lửa cả trăm năm. Và đây là Đức Phật nói theo cái trường hợp ở xứ Ấn Độ. Thời xưa, vì thời xưa Ấn Độ họ thường thờ thần lửa, mà Đức Phật nói rằng thờ thần lửa là cái việc làm vô nghĩa, vì lửa là một cái thuộc về vô tình, tức là nó không phải là cái chủ yếu của sự tu hành, mà mình cứ mình đang mình thờ phụng, mình chi bằng mình đến người tu để mình cúng dường nghe pháp, thì cái đó mới thật là lợi lớn. Bài kinh số 108, suốt một năm bố thí cúng dường để cầu phước, công đức chẳng bằng một phần tư sự kính lễ và tính trực tức là chỉ cái tính giác. Nói rằng giả sử mình chỉ bố thí cúng dường để cầu phước, công đức không bằng sự tự mình kính lễ bậc chính trực tức là bậc tính giác. Bởi vì sao vậy? Vì mình cúng dường bố thí thì nó có cái phước ở bên ngoài, còn tự phát tâm mình kính lễ bậc chân chính hay là bậc chánh giác thì đó là do cái tâm thành mình mà mình gây được cái nhân tốt ở trong, thành ra cái đó nó là cao quý hơn. Và kinh 109 thường quan hỷ tôn trọng kính lễ các bậc trưởng lão thì được tăng trưởng bốn điều: sống lâu, đẹp đẽ, vui vẻ, khỏe mạnh. Thì mấy lời kinh này rất dễ hiểu, nói rằng nếu mà mình thường vui vẻ, tôn trọng, kính lễ những bậc trưởng lão, chỉ trưởng lão đây tức là chỉ cho những người lớn tuổi, đạo đức cao siêu, thì như vậy mình được bốn điều tốt là sống lâu, đẹp đẽ, vui vẻ và khỏe mạnh. Bài kinh số 110, sống trăm tuổi mà phá giới và buông lung chẳng bằng sống chỉ một ngày mà trì giới tu thiền định. Đó, thì quý vị thấy những cái lời tôi nói nó không phải là lời kinh điển. Nhiều người nói tôi tu thọ giới đã 20 năm rồi, thấy mấy người mới thọ giới 3 năm cái kinh thi thì nói là ít phước hơn tôi. Nếu căn cứ theo lời Phật dạy ở đây thì sao? Nhưng mà nói như vậy có nghĩa là ở đây Đức Phật chỉ cho rằng người tu là khi thọ giới là phải giữ giới thanh tịnh thì cái thọ mới có giá trị, còn thọ lâu năm mà không giữ mà kể cho mình lớn tuổi để người ta thật chính thì cái đó là cái sai lầm. Bài kinh 111, sống trăm tuổi mà thiếu trí huệ, không tu thiền chẳng bằng sống chỉ một ngày mà đủ trí tu thiền định. Thì quý vị thấy sống 100 tuổi tức là sống dài lê thê mà không có trí huệ, không biết tu thiền, thì Đức Phật nói không bằng sống một ngày mà có trí huệ tu thiền. Sao vậy? Bởi vì 100 tuổi mà chạy theo danh theo lợi thế gian thì như vậy 100 tuổi đó rốt cuộc rồi chỉ chuốc cho luân hồi sinh tử. Còn ở đây mình sống một ngày biết có trí tuệ, biết tu thiền định thì một ngày đó tâm mình đã có tỉnh táo, đã có sáng suốt phần nào, thì như vậy tức là cái con đường sinh tử mình có chặn, mình có dình được một đoạn, như vậy nó còn hơn cái mà kéo dài trong sinh tử. Và kinh 112, sống trăm tuổi mà giả đãi không tinh tấn chẳng bằng sống chỉ một ngày mà hăng hái tinh thần. Có người sống lâu thật lâu mà biến ngát lười trễ không có ra gì hết thì không bằng những người đã sống trong một ngày mà biết hăng hái dương tinh cố gắng tu hành, thì cái đó mới là cái quý. Thành ra người tu trong đạo Phật đó, là tốt ở cái là biết nỗ lực trong cái thời gian mình tu, chứ không phải tính thời gian dài. Cứ nói năm nay tôi xuất gia được 40 năm, tính như vậy là đã nhiều, như vậy là lầm. Nghĩa là một năm người ta xuất gia, người ta tinh tấn cũng bằng mình 40 năm mà mình bê tha. Cho nên trong kinh Phật, Đức Phật thường nói đó, nói có khi trong một đời của ngài tinh tấn mà bằng người ta tu qua cả một A Tăng Kỳ kiếp, tức là qua cái vô số kiếp. Thì như vậy cái giá trị của người tu là ở chỗ cố gắng tinh tấn, chứ không phải cái giá trị ở nhiều năm. Có người cứ tính năm ăn tiền, mỗi năm mà như vậy là năm nhiều rồi đó, nhiều năm đó là tôi không biết nhiều, chứ sự thật không phải vậy. Mà cái nỗ lực, cái cố gắng đó, những người nào mà xuất gia rồi biết nỗ lực, biết cố gắng tu, dầu tu 2 ngày 3 ngày chết cũng vẫn có giá trị như thường, chứ không phải nói là nhiều năm mà có giá trị. Mà nếu nhiều năm mà nỗ lực hết thì sao? Thì rất là quý chứ có hại gì, thì cái giá trị nó rất cao. Còn nếu nhiều năm mà bê tha thì không có gì hết. Bài kinh 113, sống 100 tuổi mà không thấy pháp vô thường sinh diệt chẳng bằng sống chỉ một ngày mà được thấy pháp sinh diệt vô thường. Thì tại sao mà sống một ngày mà thấy được cái sinh diệt vô thường quý hơn sống 100 tuổi mà không thấy cái sinh diệt vô thường? Bởi vì nếu mà một ngày mình thấy được cái pháp sinh diệt vô thường, tức là mình thấy được, hay là nói một cái khác là mình đã có phần giác ngộ, mình giác ngộ được một phần, còn hơn 100 năm mà không có giác ngộ một tí nào. Thành ra một ngày mà có giác ngộ còn hơn 100 năm ở trong chỗ mê mờ. Như vậy mà Đức Phật nói hơn. Bài kinh 114, sống 100 tuổi mà không thấy đạo tịch tịnh vô vi chẳng bằng sống chỉ một ngày mà được thấy đạo tịch tịnh vô vi. Đạo tịch tịnh vô vi tức là đạo Niết Bàn đó. Tịch tịnh là lặng lẽ, là trong sạch, vô vi tức là bất sanh bất diệt. Thì người nào dù sống 100 năm mà không có đạt được Niết Bàn
thì không bằng sống một ngày mà đạt được niết bàn. Vì sống một ngày mà đạt được niết bàn thì cứu kính thoát dòng sinh tử. Bài kinh 115: sống trăm tuổi mà không thấy pháp tối thượng, chẳng bằng sống chỉ một ngày mà được thấy pháp tối thượng. Cũng giống như ý trên, là dù mình sống 100 tuổi đi nữa mà mình không thấy được cái pháp cao bậc nhất của Phật pháp, thì không bằng mình một ngày sống mà mình thấy được cái pháp cao tối thượng của Phật dạy. Thì cái câu này nó cũng giống như bên Nho, người ta có nói câu như ông Nhan Hồi ông nói rằng: kiêu văn đạo, thịt tử khả hỷ đó. Buổi sáng mà nghe đạo, buổi chiều chết cũng là vui. Thì như vậy tức là người ta thấy một giờ nào, một buổi mà biết đạo nó còn hơn là cả đời sống mà không biết đạo. Thì ở đây Đức Phật nói, nghĩa là mình nếu sống 100 tuổi mà không thấy cái pháp tối thượng thì không bằng chỉ sống một ngày mà thấy được cái pháp tối thượng, thì cái đó mới thực là cao quý. Thôi đến đây nghỉ. Thứ 9 là phẩm ác. Bài kinh 116: hãy gốc rút làm lành, chế chỉ tâm tội ác, hễ biến nhát việc lành giờ phút nào thì tâm ưa chuyện ác giờ phút ấy. Trong bài kinh này tôi lặp lại một lần nữa: hãy gốc rút làm lành, chế chỉ tâm tội ác, hễ biến nhát việc lành giờ phút nào thì tâm ưa chuyện ác giờ phút nấy. Thì quý vị thấy trong bài này Đức Phật dạy rất là cụ thể. Bởi vì chúng ta nếu một phút, một giờ nào mà lơi lỏng, không có nghĩ việc làm, thì lúc đó chúng ta lại xoay qua nghĩ việc ác. Bởi vì tâm con người không bao giờ nó chịu yên lặng, nếu không cho nó nghĩ thiện thì nó sẽ trở qua nghĩ ác. Vì vậy cho nên người biết tu muốn ngăn ngừa tội ác thì cần phải luôn luôn cần mẫn, từng phút từng giây không bao giờ dám để lơi. Nếu lơi lỏng một phút giây nào cũng là một phút giây để mình tạo nên tội lỗi. Nếu mà biết như vậy thì chắc chắn rằng sự tu hành nó sẽ tiến, và trên con đường tu mới không bị gián đoạn. Chứ nếu chúng ta khi cần thì siêng năng gấp rút, có lúc bê trễ thì bỏ qua 5-3 ngày không có nghĩ đến tới, thì như vậy tức là sự tu hành không bao giờ tiến được. Cho nên cái việc tu